Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 19 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Công đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ quản lý tiêu biểu nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, nhưng cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục vững bước đi lên trên con đường phát triển nhanh và bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 18 tháng 10, Công đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ quản lý tiêu biểu nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Công đoàn khối chính quyền thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, tổng số cán bộ nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý từ cấp phó phòng trở lên là 28 chị, trong đó 2 chị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các chị đã chủ động sáng tạo gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời các chị cũng là những người phụ nữ đảm đang, thực hiện tốt thiên chức làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của đội ngũ các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý. Đồng chí mong các đồng chí nữ lãnh đạo quản lý tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nỗ lực vươn lên, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Vui mừng xúc động trước sự quan tâm động viên của lãnh đạo thành phố, các đồng chí nữ là lãnh đạo quản lý hứa không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa, quà cho các nữ lãnh đạo quản lý tiêu biểu.
Chiều 18 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và Quỹ vì người nghèo. Cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên ủng hộ 50 triệu đồng để góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa nông quốc tế Victory ủng hộ 2 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định, sự đồng hành ủng hộ của các đơn vị sẽ góp phần cùng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ người nghèo, người yếu thế vơi bớt khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phân bổ sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng trong phòng chống dịch COVID-19 và quản lý sử dụng khai báo y tế bằng mã QR. Theo đó, các phòng ban đơn vị thành phố tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan cài đặt và sử dụng ứng dụng PC COVID và ứng dụng C Thái Nguyên. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai nền tảng quản lý luồng xanh, hướng dẫn tạo lập và sử dụng mã QR code điểm khai báo y tế đến tất cả các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố để quản lý thông tin người ra vào đơn vị và phục vụ công tác truy vết khi cần. Quản lý tài khoản của Ủy ban Nhân dân thành phố trên hệ thống giám sát tình hình sử dụng mã QR http://quản-lý.bluezone.gov.vn. Rà soát việc khai báo y tế bằng mã QR code tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cách cài đặt, sử dụng ứng dụng PC COVID và ứng dụng C Thái Nguyên theo quy định. Ủy ban nhân dân các phường xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, ứng dụng PC COVID và ứng dụng C Thái Nguyên tới toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện triển khai áp dụng việc đăng ký quét mã QR tại các cơ quan, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người để quản lý thông tin người ra vào, nhằm hỗ trợ công tác truy vết phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Phân công cán bộ tiếp nhận tài khoản và sử dụng hệ thống giám sát tình hình sử dụng mã QR http://quản-lý.bluezone.gov.vn của Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia để hỗ trợ công tác quản lý, giám sát tình hình sử dụng khai báo y tế bằng mã QR tại địa phương. Riêng Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tân Long phối hợp phòng nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố rà soát việc khai báo y tế bằng mã QR code tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo người dân có thể khai báo y tế thuận tiện bằng mã QR code khi qua các chốt kiểm soát liên ngành thông qua các ứng dụng hiện có trên điện thoại thông minh.
Ngày 18 tháng 10, Thành đoàn phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 400 học sinh, đại diện cho trên 1.100 học sinh trong toàn trường. Buổi tuyên truyền được diễn ra bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp với tuyên truyền luật an toàn giao thông và giao lưu trả lời câu hỏi liên quan đến luật an toàn giao thông đường bộ. Tại đây, các em được cán bộ công an thành phố tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn thực hành lái xe bằng máy RT. Tại chương trình, ban tổ chức còn tặng 13 suất quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Thông qua chương trình, giúp các em học sinh có thêm kiến thức về an toàn giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách và kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời giáo dục cho các em về văn hóa giao thông, văn hóa học đường.
Chiều ngày 18 tháng 10, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Tân Long tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Tân Long do doanh nghiệp tư nhân Tiến Liên quản lý. Chợ Tân Long có diện tích 4.300 m², gồm một đình chợ 2 tầng, hiện tầng 2 để trống. Tầng 1 có 60 hộ kinh doanh. Các mặt hàng dễ cháy tại chợ chủ yếu là vải, vàng mã, đồ gỗ, nhựa. Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở đã lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy, có sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 7 người, trang bị 55 bình chữa cháy MFZ4, 10 bộ nội quy tiêu lệnh, một bể nước chữa cháy ngầm trữ lượng 70 m³. Tại mỗi hộ kinh doanh có aftermat tự động đóng ngắt khi có sự cố chập điện xảy ra và có một aftermat tổng cho toàn bộ khu chợ. Bố trí nguồn điện sinh hoạt, nguồn điện chiếu sáng, bảo vệ riêng biệt theo quy định. Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với chợ trung tâm thương mại. Tuy nhiên bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại như cơ sở chưa xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ theo nghị định số 83/2017/NĐ-CP, chưa tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy hàng năm, chưa tiến hành đo điện trở thu lôi chống sét năm 2021 theo quy định, hệ thống điện tại các gian hàng chưa được đi vào trong ống gen cách điện, bổ sung thêm hệ thống máy bơm điện và bơm xăng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và thực hiện nghiêm theo luật phòng cháy chữa cháy, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của mình, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên luôn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh, tinh thần tự giác tích cực hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những kết quả nổi bật thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua là việc tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động đã được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố đã bám sát địa bàn dân cư, hộ gia đình để triển khai thực hiện, gợi ý cho từng địa phương, khu dân cư, tổ dân phố đề xuất đăng ký những việc làm, công trình cụ thể thiết thực. Nhờ đó, 5 nội dung của cuộc vận động đều đạt những kết quả tích cực. Ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên được thực hiện với nhiều cách làm hay và đạt được nhiều kết quả. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 2,03% năm 2015 xuống còn 0,9% năm 2020. Tỷ lệ hộ cận nghèo từ 1,21% xuống còn 1%. Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho 70 hộ nghèo, cận nghèo, tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ ốm đau, hoạn nạn với trên 23.000 suất quà, 21 nhà tình nghĩa, 16 xe đạp với tổng số tiền trên 8,7 tỷ đồng. Các hoạt động này đã góp phần giúp các hộ nghèo an cư, tập trung phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn thể hiện rõ trong việc hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên với đồng bào vùng bị thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị được gần 10 tỷ đồng bằng tiền mặt, hiện vật. Chỉ riêng trong đợt cao điểm, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021, phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động quyên góp được gần 400 triệu đồng. Ngoài các nội dung trên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố còn thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, qua đó đã ngăn ngừa nhiều sai phạm. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thành phố đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, tham gia cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp, tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường, công tác tiếp công dân, phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Những kết quả trên đã khẳng định rõ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch trong công tác xây dựng đảng và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục vững bước đi lên trên con đường phát triển nhanh và bền vững.
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ cử tri thành phố tham gia bầu cử ở cả 4 cấp đều đạt trên 99,4%. Kết quả bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 17 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 706 đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả đó thể hiện sự gắn bó và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và là tiền đề để thành phố Thái Nguyên tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh. Năm 2021 là năm kinh tế xã hội trong cả nước nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Trước điều kiện khó khăn đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chính là việc quan tâm đặc biệt tới công tác phát triển đảng viên mới, coi là một trong những nội dung quan trọng nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa của Đảng. Vì vậy, Đảng bộ thành phố đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện với mục tiêu kết nạp 370 đảng viên mới trong năm 2021 này. Hiện nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 27.000 đảng viên. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, nên 9 tháng năm 2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới trên 280 đảng viên, đạt trên 77% kế hoạch. Trong đó giao chỉ tiêu mỗi đảng bộ phường, xã kết nạp 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ đầu năm. Trên cơ sở chủ trương đó, các chi đảng bộ trực thuộc đã và đang tích cực triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tìm và tạo nguồn để kết nạp đảng. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đảng bộ Phú Xá thì được giao chỉ tiêu là 18 chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2021. Đảng ủy cũng đã giao cái trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường theo dõi các chi bộ, rồi các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy các chi bộ trực thuộc để xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên. Thì đến 9 tháng đầu năm 2021 thì đảng bộ phường cũng đã kết nạp được 7 đảng viên và hiện nay Đảng bộ phường cũng đang hoàn thiện hồ sơ cho 15 quần chúng kết nạp đảng và hiện nay đã có 10 hồ sơ đã hoàn thành.
Trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, điều hành linh hoạt và hiệu quả của chính quyền, nên kinh tế của thành phố Thái Nguyên vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định. Hiện nay trong cơ cấu kinh tế của thành phố Thái Nguyên, thương mại dịch vụ là ngành nghề chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 50%. Thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện các dự án và địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Nhờ đó, năm 2020, tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn vẫn đạt trên 18%, cao nhất trong 3 lĩnh vực kinh tế. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 72% so với kế hoạch, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách đạt trên 2.100 tỷ đồng, bằng 91,2% kế hoạch tỉnh và thành phố, tăng trên 51% so với cùng kỳ năm 2020. Nói về hiệu quả đầu tư kinh doanh tại Thái Nguyên, ông Hà Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Thương mại siêu thị Go Thái Nguyên cho biết.
Ngay khi bắt đầu đi vào hoạt động thì siêu thị Go Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Công Thương cũng như là thành phố Thái Nguyên để kết nối tìm kiếm tất cả các nhà cung cấp địa phương để xây dựng cái chương trình hợp tác cung ứng tiêu thụ sản phẩm của nông sản địa phương. Thì hiện tại thì tại siêu thị Go Thái Nguyên đang bày bán khoảng 100 các sản phẩm địa phương, trong đó tập trung tất cả các sản phẩm đặc sản chè và những sản phẩm như ổi Linh Sơn và những cái sản phẩm là thịt cá cũng là sử dụng nhóm cấp địa phương. Việc sử dụng tất cả những sản phẩm địa phương cho thấy rằng là những sản phẩm địa phương của Thái Nguyên đã bắt nhịp được với nhu cầu siêu uống của thị trường. Bên cạnh đó, ngoài cái việc sử dụng sản phẩm địa phương thì chúng tôi có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển, logistics và đảm bảo cái việc cung cầu một cách nhanh chóng nhất.
Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, thành phố đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch và thu hút đầu tư. Giai đoạn 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đã bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực trong công tác lập, triển khai trên 100 đồ án quy hoạch đô thị với tổng kinh phí lên đến 80 tỷ đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, thành phố đã thu hút trên 100.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư trong, ngoài nước và nhiều lĩnh vực như hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ. Nhiều dự án đã và đang được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, quy mô lớn đã tạo điểm nhấn riêng cho thành phố trong tương lai ngày càng phát triển. Đặc biệt, việc triển khai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên với tổng số vốn 181 triệu đô la Mỹ sẽ góp phần tạo động lực quan trọng cho phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên. Bà Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Dũng, một đơn vị đảm nhận thi công rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Trong quá trình thi công thì đơn vị chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho đơn vị chúng tôi về cái công tác giải phóng mặt bằng thì nhanh chóng, tiến độ giải ngân nhanh, giảm các cái thủ tục hành chính không cần thiết và động viên doanh nghiệp rất là kịp thời. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục mong muốn là Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện cho đơn vị chúng tôi được thi công tiếp các cái dự án của thành phố để góp phần vào sự phát triển của thành phố Thái Nguyên ngày càng to đẹp hơn, văn minh hơn.
Với mục tiêu thực hiện thành công công tác chuyển đổi số, theo tinh thần nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình. Trên cơ sở thực hiện tốt 3 trụ cột chính, phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn, nhân văn, rộng khắp, thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2007, thành phố đã ứng dụng phần mềm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ đã được thành phố thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 100% các phường xã hiện cũng đã dần áp dụng việc chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính. Trao đổi với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên được biết.
Năm 2021 thì cái tỷ lệ người dân tham gia thực hiện cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ở trên địa bàn phường Đồng Quang cũng tương đối là lớn. Riêng từ tháng 1 năm 2021 đến nay thì đã thực hiện được hơn 2.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì trong thời gian tới là chúng tôi sẽ triển khai đến cán bộ công chức và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đến nhân dân để họ có thể sử dụng được cái thiết bị di động cá nhân cũng như là máy tính có kết nối mạng để họ có thể ở tại nhà và họ thực hiện các thủ tục hành chính.
Từ tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh áp dụng phòng họp không giấy. Thành phố còn là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 32 trên 32 xã phường trực thuộc, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, việc kết nối hội nghị trực tuyến từ điểm cầu trung ương, tỉnh, thành phố đến 100% xã phường trên địa bàn đã được thành phố phủ rộng, hoạt động hiệu quả. Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội ở thành phố Thái Nguyên thời gian qua đã khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đây sẽ là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển truyền thống 59 năm xây dựng và trưởng thành để vươn mình phát triển bền vững theo hướng văn minh hiện đại như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày hừng nắng, chiều tối có khả năng có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày hừng nắng, chiều tối có khả năng có mưa, gió nhẹ. nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn, Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.